Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 22 tháng 4 năm 2016. Đây là bài pháp số 9 thuyết trong cái khóa thiền 20 ngày tại Thiền viện Phước Sơn. Trong phần trình pháp hôm qua thì phải có một vị trình với sư và nói rằng là trong khi con đi bát đó, con thấy người ta bỏ tiền, thấy tiền mắt con sáng rỡ, như vậy có phải là tâm tham không? Thì chắc là quý vị hiểu là câu trả lời rồi, chắc chắn là phải không? Có một vị đó tập thiền ở đâu đó bên trường thiền định ở đâu đó sư không biết rõ, bảo ốc chắc phải. Cô này mới về lại trường thiền Sư Minh dạy về tâm. Cô tập lâu ở bên thiền định rồi, cô muốn đổi tập tâm. Cô trình pháp rồi cô ra, cô nói riêng với sư, cô nói con tập cái thiền này chắc là con tập một thời gian thôi, con không tập nữa đâu. À, cô tập khó lắm sao nói. Dạ không những khó rồi mà bên kia thấy khỏe quá, còn bên này sao mà tập càng tập nhiều thấy mình tham sân quá trời đất à. Thấy tham cái sân quá trời thì nó chắc không muốn tập nữa. Nhưng mà quý vị không thấy nói như vậy tức là mình không hiểu cái bản chất của sự thực tập. Đó là cái việc trước tiên là mình phải nhận ra để làm cái tâm mình nó tham nó sân rất là nhiều. Và cái đó gọi là chánh kiến đó. Cái nhìn mình đúng thật sự đó. Mình là người thế gian, là mình người phàm mà phàm thì tham sân si rất là nhiều. Mà cái phương pháp tu tập không có nhắc nhở mình cái chuyện đó, không có khơi dậy để cho mình thấy trong mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây, lúc nào mình cũng thấy tham sân si. Thì làm sao mà mình diệt đây? Làm sao mà mình làm cho bớt tham, bớt sân, bớt si đây? Mà thường thường thì mình nói phần nhiều, mình nói niết bàn được không mà toàn cái cao không. Thưa sư, từ trước tới giờ con thiền tập nhưng theo phương pháp tập trung và ức chế, nghĩa là con có một đề mục thôi, con chú hết tâm trong đó, không thấy tham sân si. Qua đây thực tập thiền tứ niệm xứ quan tâm, con thấy tâm quá ô nhiễm, tâm cố chấp, tâm ham muốn, tâm phê bình, tâm đánh giá xét đoán, đủ thứ loại tâm, còn sống không? Thầy sư trả lời: thấy như vậy rất tốt, thấy đúng, như vậy gọi là chánh kiến. Tâm thế nào mình thấy thật sự như vậy thôi à. Cái này mới gọi là đúng à, nếu theo cái tinh thần của phương pháp quán tâm. Thưa sư, nhờ duy trì chánh niệm nên khi ai làm cho con bực bội khó chịu, tâm con suy nghĩ rằng người này vì không khéo tu, không quan tâm cho nên mới có những hành vi cử chỉ như thế. Tuy nhiên như vậy tâm thấy nhẹ nhàng, không còn ghét người ta, ngược lại thấy thương và tội nghiệp họ. Thiền sư nói tư duy đúng làm tâm bớt phiền não. Khi ghét ai nhớ cẩn thận với cái tâm không thích này. Khi mà mình không quán tâm mà mình không thấy tâm mình bực bội sân hận với người khác đâu, mình suy nghĩ nhiều về đối tượng, mình oan trách, mình phê bình, mình chỉ trích, mình nói rất là dữ. Còn ngược lại thì thiền sư nói nhắc nhở mình là khi bạn ghét ai và ngủ sân với ai đó, bạn nhớ cẩn thận với cái tâm không thích này. Người ta làm gì chuyện của họ, phản ứng bực bội sân hận sẽ làm cho mình khổ. Khi mình khổ là sai rồi. Thấy mỗi lần mình tu hành mà mình thấy tâm mình khổ quá là biết là phiền não đang có mặt. Mà hễ mà phiền não có mặt không, nó không đúng chút nào nên là sai rồi. Phản ứng về những điều sai trái của người khác làm tâm mình khổ, đó là cái điểm yếu của mình, mình phải cần khắc phục. Không phải là cái chuyện người ta làm sai trái, nhớ như vậy, mà mình khổ này tại mình bực bội, mình sân hận với cái chuyện sai trái của người khác. Mà mình nếu mà mình để ý cho kỹ là mình thấy xung quanh mình toàn là cái chuyện không đúng không, sai trái nhiều lắm. Lúc là mình là cái người có tu niệm, mình có lý tưởng về sự tu tập, mình hiểu tu tập để làm gì rồi vậy đó. Khi cái tâm mình nó mở ra, nó có trí tuệ chút thì mình thấy xung quanh mình nhiều cái chuyện sai trái lắm. Mà cái thái độ đúng là đừng lý chuyện người của người khác. Khi nào tới gần mình cần nói chuyện, cần giúp đỡ, cần giải thích, cần khuyên lơn thì mình làm. Còn cái chuyện của người khác là mình đừng cũng tới. Vì thiền sư nói rằng là khi mà người ta làm sai trái như vậy, bản ngã ta dữ lắm, phiền não ta dữ lắm, mình đụng tới người ta làm trời làm sở với mình luôn, là ta có thể là người ta làm cho mình khổ luôn. Thiền sư, có điều con không hiểu tại vì sao càng tu thấy tâm mình còn quá nhiều tham muốn. Trả lời: nhờ có duy trì chánh niệm, hành giả thấy rõ tham muốn trong tâm. Tâm tham từ trước đến giờ vẫn có đó, không tăng. Nhưng vì mình không nhìn cho đó, mình không có thấy. Vì vậy hồi nãy cô kia cổ nói tôi tập bên chỗ thiền định, tôi thấy tâm tôi ổn lắm, yên lắm, không thấy gì đâu. Mà qua đây sao tôi thấy tâm tham, sân, đủ thứ chuyện mà. Vậy đó, thì cái tinh thần là từ trước giờ tâm tham, tâm sân nó vẫn có. Mình người phàm mà làm sao mình không tham sân được đây? Nó có điều mình không thấy. Bây giờ mình tu tập, mình để ý, mình quan sát thì mình hiểu, mình thấy. Bây giờ biết quan sát tâm cho nên thấy đó là cái điều tốt. Khi quan sát hành giả thấy tâm tham muốn, vị có gì khác biệt không so với hồi trước? Thưa sư, hồi trước tham sân lên suối làm điều này điều nọ con làm theo. Bây giờ con xem thử, nếu cái muốn nào làm tâm chấn động khổ sở thì con ngừng. Ham muốn nào làm tâm khổ không khổ thì con làm. Và khi làm những điều như vậy thì thấy kết quả rất là tốt. Hồi này nói từ trước giờ không thấy tham, mà sao bây giờ tu thấy tham dữ quá. Thầy sư nói đúng rồi nè. Nhưng mà bây giờ thấy tham bây giờ với hồi trước không thấy, nó có cái gì khác biệt không? Hồi trước tham sanh lên, bây giờ khi quan sát hành giả thấy tâm tham muốn, vậy có gì khác biệt không so với hồi trước? Bây giờ nhận ra tâm tham rồi đấy, ông hỏi có cái gì khác biệt, thì cô này nói rằng là hễ cái muốn nào mà nó làm tâm chấn động quá là con biết là khổ rồi, con không dám. Còn khi nào mà cái muốn mà không chấn động thì mới nó dám làm. Bây giờ biết quan tâm, nhìn tâm nên tham muốn sanh lên, quan sát nó sẽ không tăng thêm. Thầy sư giải thích: bớt tham sẽ bớt khổ. Nhờ thấy được phiền não, hành giả có sự lựa chọn cái gì nên làm hay không nên làm. Và đây là giá trị của sự chánh niệm. Chánh niệm cho mình được cái sự tự do, tự do để mình thấy rằng ồ, cái gì nên làm, cái gì không nên làm này. Hồi trước thì mình không biết thấy điều này. Phiền não nó tới thì nó xuống mình làm à. Chứ nó là những cái người nó ngồi trên cổ, đầu cổ mình, nó sai mình. Biểu mình xoay bên mặt, xoay bên trái, đi thẳng, tới, đi lui. Nó muốn cái gì là mình làm. Thì bây giờ cái sự tu tập của mình là làm sao mà đem cái phiền não này xuống, thế vào đó bằng chánh niệm và trí tuệ. Khi chúng ta được hướng dẫn bởi chánh niệm và trí tuệ thì những cái chuyện mình làm thì luôn là tốt đẹp. Bất tham sẽ bất khổ. Nhờ thấy được phiền não, hành giả sẽ có sự lựa chọn cái gì nên làm hay không nên làm. Và đây là giá trị của chánh niệm. Thưa sư, hồi trước con ưa chấp chặt vào ý mình, giờ đây thiền tập con thấy điều này là nguyên nhân của mọi đau khổ. Trước giờ con tu con không để ý đâu, bây giờ con thấy rõ là tâm con ưa chấp cái ý của con ghê lắm. Thì ai mà làm không đúng ý con là con bực bội, sân hận. Thành sư nói hiểu đấy, như vậy rất đúng. Ý của mình không sao cả, nhưng mà dính mắc chấp vào ý vào nó mới là vấn đề đấy. Ví dụ mình sạch sẽ, mình muốn là nhà cửa, nhà vệ sinh, cầu tiêu, phòng tắm, rồi tất cả mọi chuyện sạch sẽ trơn. Đó mà ví dụ mình ở trong tập thể thì rất là nhiều người sử dụng nhà vệ sinh, nhiều người sử dụng cái chỗ mà rửa mặt, mà có nhiều người vô để đóng bỏ đi ra, nước non rồi chảy là kiến rồi dơ giấy nhớp nhúa vậy. Sư có một cái người Phật tử quen với sư, nói là con có cái ông bạn của con ở chung với con, cũng giống một dạng giống là bạn trai vậy đó, ở chung với nhau trước khi mà cưới. Cái mà con không ưa là cái anh này trời sao bê bối dơ giấy nhúc nhúc quá chừng. Có cái phòng tắm mình vô mình chùi sạch sẽ rồi cũng vô xả làm úng rùm rùm mà nó hoài không được. Quý vị thấy sạch sẽ là cái tốt mà. Người nào mà giữ gìn, biết giữ gìn sạch sẽ rất là tốt, đó là cái tính tốt kìa. Nhưng mà chấp vào trong cái chuyện sạch sẽ của mình làm mình khổ đấy. Rồi cô này cô đi tập một thời gian qua bên đường thiền thì học về tâm, cô về cô nói rằng bây giờ con biết rồi, bây giờ con hiểu cách xử lý nó rồi. Suy hỏi thì hiểu là hiểu sao, thì cô nói bây giờ đó thì sao, bây giờ anh vô anh xả anh làm với chuyện của anh á, con vô được tới phiên con mà đi cầu mà dơ giấy nhớ là con chùi cho sạch sẽ, con làm cái chánh niệm. Con nhắc nhở rồi thôi, bây giờ mình chùi sạch sẽ như thế này là cả hai đứa nào cũng được hưởng sự sạch sẽ hết trơn. Người ta xả, người ta bay thì mình chùi, có vậy thôi. Làm như vậy thì tâm nó vui vẻ thoải mái, mà mà giải quyết được cái vấn đề là cứ cãi lộn nhau về cái chuyện cái cột tiêu phòng tắm dừa dây nhấp nhúa. Ở những cái câu chuyện mình thấy ở trong cuộc sống của mình nó nhỏ nhỏ thôi, đó rồi mình không biết tu, mình không biết giải quyết. Khi mình biết tu làm như nó khôn ra đi, khi mình có tu tâm mình nó khôn ra, khôn ra thì nó hiểu cách xử lý cái vấn đề nó như thế nào. Tại sao chấp chặt ý mình rồi đau khổ? Đau khổ vì tà kiến cho ý của mình hay, ý của tôi là đúng, là hay nhất, không ai bằng. Mình để ý khi mà mình bàn cãi với ai cũng vậy, mình nói rằng, mình hỏi rằng quý vị có cái gì không, góp ý với tôi cho, mà ý của mình bao giờ cũng đúng hết trơn. Vì vậy người nào mà nói mà sai ý mình là mình khó chịu một bộ cái lắm. Mặc dù luôn luôn là mình tuyên bố là để mà ai có gì cứ việc góp ý cho họ, họ góp mà theo ý mình thì mình chịu, mà góp mà trái ý mình là mình bực bội, mình khó chịu. Đó là cái vấn đề dính mắc của cái ý của mình, là một dạng tâm tham. Bây giờ dính mắc vào cái đồ vật của mình có, quý vị nghe cái câu chuyện này nó không đáng gì hết trơn ha. Con đánh mất chai dầu, chai dầu Phật Linh đó quý vị, nó chút xíu rồi, chừng vài ba ngàn cái nhiêu ha. Con đánh mất chai dầu nhỏ đem từ Việt Nam qua. Mà sư hỏi cái chai dầu đó là, hồi đó sư không biết cái dầu Phật Linh, thì chỉ biết chắc là dầu nhị thân đường thôi. Sư nghe con nói con mất chai dầu, sư cũng có hai ba chai dầu đó, cô sư cũng muốn cho, thì sư hỏi con mất là mất chai dầu gì, con nói chai dầu Phật Linh, nhỏ chút xíu vậy đó. Mà phải chi mà cho đầy nó xài gần hết rồi, còn có một chút à. Con đánh mất chai dầu nhỏ đem từ Việt Nam qua, quý vị nhớ là chai dầu nào không đầy, hết gần hết rồi. Thật ra nó không mất, nó chỉ nằm kẹt trong cái chỗ mà ngồi của con á. Biết làm sao nằm trong đó. Tâm tiếc nuối than thở, cho dù ai có chai cho dây dầu khác lớn hơn cũng không vui. Rồi ở trong phòng còn một chai khác chưa xài, mà tâm vẫn tiếc cái chai dầu cũ như quá trời quá đất cả. Rồi khi mà mất cái chai dầu rồi là bắt đầu là suy nghĩ nè, không biết người nào mà lấy của mình, chắc là cái bà ngồi bên cạnh quá. Cũng nói một chai dầu không mà mình nghi ngờ hết tất cả mọi người, làm như ai cũng ăn cắp chai dầu của mình á. Mãi cho khi mà khám phá là chai dầu nó kẹt ở dưới cái bộ đoàn là mới biết trời đất ơi, thì chai dầu không có đáng gì hết trơn mà tâm của mình như vậy. Bây giờ thưa sư, con thấy rằng con thua phiền não tới hai lần luôn. Lần thứ nhất tiếc vì mất chai dầu, lần thứ hai buồn vì sao tâm mình quá dính mắc vào cái chuyện không đáng gì hết trơn. Thua tới hai lần luôn, mà có thiếu cái lần thứ ba nữa là nghi ngờ hết tất cả những người xung quanh của mình. Bà nào, bạn nào, người nào có thân bao nhiêu mình cũng dòm cái mặt ta, chắc phải lấy chai dầu rồi đây. Hay là ai mà xích cái dầu nghe cái mùi gần như là thôi rồi, lấy của tôi rồi đây. Sẽ nghi ngờ khắp mọi người à, mắc lại mình nghi à. Những người mà thân nhất mình cũng nghi ngờ nữa. Tâm tham ác ôn vậy. Quý vị có thấy tâm dính mắc mạnh mẽ và có uy lực tác động tới tâm mình tới như thế nào không? Hành giả chỉ biết quan sát tâm này từ bên ngoài như một khách qua đường, mất vật không đáng mà tâm còn tiếc nuối như thế, huống chi mất cái lớn hơn như là của cải, tài sản, vợ chồng, con cái hay người yêu của mình, thì chắc có lẽ là mình chết đi được rồi. Đó là lý do tại sao mà người không tu đau khổ là vậy đó. Cái chuyện được chút xíu thôi mà mình dính mắc vào đó, mình dính mắc vào đó rồi, rồi khi mà lỡ mà có câu chuyện gì xảy ra là ôi mình khổ. Và mình thấy bất rất là nhiều chuyện. Sư đi dạy thiền từ chỗ này chỗ kia, tôi thấy có nhiều người tới họ tâm sự với sư, họ nói trời ơi, con gặp chuyện này gặp chuyện kia. Mình nghe cho kỹ cái câu chuyện không đáng, sao họ đau khổ quá? Đau khổ là tại vì cái tâm dính mắc rất là nhiều. Thiền sư mới sẵn đó mới nói rằng là tôi nghe được từ bài pháp của ngài thiền sư Goenka nói về một người đàn bà lớn tuổi tới hành thiền ở một trung tâm bên Ấn Độ, và bà này bị làm mất chiếc nhẫn. Khi mất chiếc nhẫn, bà cụ khóc sướt mướt, ai khuyên cũng không nín, khóc qua trời khóc à. Có người đề nghị cho tiền mua chiếc nhẫn khác, bà ta cũng không chịu. Hỏi lý do tại sao, cụ giải thích đây là chiếc nhẫn cưới đeo từ lúc mới lấy chồng. Nó đơn thuần, nó không đơn thuần là chiếc nhẫn vô tri, nó là quà quý giá vì biểu lộ tình thương của ông đối với tôi. Sao đã gần xuống lỗ rồi mà cũng thương dữ à ha. Bởi vì sao? Bởi vì cho ai có cho chiếc mới nữa, tôi cũng không quý bằng cái chiếc này là ông cho tôi. Chiếc nhẫn là chiếc nhẫn đám cưới mà, ông thương tôi, ông cho tôi. Bây giờ khóc khóc miết này. Bây giờ đó là quý vị thấy mất cái đồ mà mình dính mắt. Bây giờ mất chấp một cái ý của mình, bị ai sửa sai. Con bị một vị sư sẻ trẻ tuổi nhỏ hơi hạ hơn con sửa sai lúc con thông dịch cho thầy đó. Năm đó sư không có qua được trường thiền thì bị sư này giúp sư thông dịch, rồi bị có một sư ổng sửa sai, nói cái gì không biết, nói sai đồ là sao không biết. Tâm bây giờ giận dữ, bực bội, đau khổ gần cả 2-3 bữa mới nguôi ngoài. Thì sư nói đúng như vậy, những gì chúng ta dính mắc vào, dù đó là người, là vật, là ý kiến hay chính bản ngã của mình, đều mất thì giờ và rất khó buông bỏ, chứ không phải không đâu. Bạn đừng nghĩ là một cái vật nhỏ nhỏ như thế này bạn dễ buông bỏ, không đâu. Tùy theo cái tâm dính mắc của bạn. Tuy nhiên hễ khi có câu chuyện xảy ra, mình ráng nhẫn nại quan sát tâm, quan sát nhiều lần như thế, dần dà trí tuệ sanh lên, giúp mình buông bỏ dễ dàng, ít đau khổ. Và cho dù có đau khổ thì sự đau khổ cũng không kéo dài lâu hơn rồi. Đó là cái người có tu đó. Bây giờ câu chuyện nó xảy ra rồi, thôi kể tự để đi, rồi mình coi quan sát cái tâm của mình. Bây giờ tâm rất là đau khổ này, tâm rất là bực bội, tâm rất khó chịu này. Đó, rồi vì một cái chuyện, đôi một cái câu nói đôi khi thật ra không có đáng gì hết trơn, phải không? Rồi mình tấp vào đó. Mình nói người này mà sao mà nói như vậy, mà cái chuyện mà bị người ta dịch sửa sai là sẽ bị hoài à. Đó là lý do tại sao mà khi sư thông dịch cho sư nói thôi bây giờ quý vị mà hoan hỷ quý vị bước xuống đi. Bước xa gà chết rồi, phải không? Tại vì sao? Tại vì nói miệng mình dịch xong nó tôi đâu có nói vậy. Còn mà biết xuống à, đây vậy mà cũng bị như thường đó nghe quý vị. Thì cái rút cái kinh nghiệm cho sư thấy là khi mà cái câu chuyện nó xảy ra như vậy, khi mà họ phản bác mình ngay tại chỗ, mình dịch cho thiền sư nói cái gì cũng biết. Họ nói tôi đâu có nói vậy, con đâu có trình như vậy, biết sư Trí Dũng dịch cái gì chứ, tôi đâu có nói, tôi đâu có trình, tôi đâu có thưa với thiền sư kiểu đó kia nó kia nọ. Việc trước tiên là mình đừng có bực bội, kêu mà kén ren chịu đựng. Đừng có nghĩ rằng là tôi qua đây tôi làm công quả, tôi giúp quý vị, tôi đâu có lấy tiền lấy bạc gì đâu, sao quý vị có cho đồng xu các bạc nào không mà quý vị hạch sách rồi vậy. Mình càng nói bao nhiêu là càng nổi điên. Việc trước tiên là làm thinh. Thôi bây giờ đó tôi dịch sai, bây giờ cô nói đi, là anh nói đi, chị nói đi, nói sao đó rồi mình coi thử là như thế nào thì tôi dịch lại. Hết 90% trường hợp là họ có nói lại là cũng bấy nhiêu đó thôi. Ông thiền sư ông biết khi mà người ta mà bực bội như vậy là người ta không ưa về những gì thiền sư nói, tại vì người ta dịch thì người ta muốn thiền sư khen mà. Đó, còn khi mình nói ông ra ông xẹt, ông hỏi lại, hỏi u ơ lát bực bội quá đó, tôi đâu có nói vậy. Đấy, kêu bằng là mình đi rồi mình tu tập rồi tự nhiên mình khôn ra, không có dính líu gì hết trơn à. Nhớ có một câu chuyện sư dịch nhớ quý vị. Con sư đó cũng từ Bình Phước Sơn qua, ông lớn tuổi rồi. Rồi ông nói sư thiền sư nói rằng là khi mà sư dùng bữa đó, sư có để ý tới tâm tham không? Bởi vì trước đó ông trình pháp mà tất cả mọi người cười, thì bây giờ quay lại ông cũng bực bội lắm. Lần trước ông trình pháp nói như thế này, thiền sư hỏi có thấy tâm tham không? Ông trả lời dạ không. Tham gì đâu tham, tôi ăn là tôi lên bàn rồi tôi lựa món nào ngon tôi bỏ hết một bát cho đầy xong tôi ăn mình cũng bát, tôi mắc mới gì đâu tham. Ăn hết phần tôi thôi, đâu có đụng tới người khác. Thì bây giờ thằng sư biết là ông không hiểu cái chữ tham. Hỏi lại, hỏi vậy cho sư ăn, sư có biết tâm tham không? Ông nghe câu hỏi là ông đã nổi điên rồi, bực bội rồi, hồi trước đã bị hỏi ông cự rồi. Lần này ông nói này sư Trí Dũng, cái ông thầy thiền sư này đó, ông thiền sư sao mà ông hỏi nhiều câu xin lỗi ngu quá. Sư nghe là sư muốn trận rồi đó nghe. Tôi nói sao sư kêu người ta ngu. Hỏi là ăn thì phải coi cái lỗ trình tâm sao chứ, mà lỗ trình tâm đi diệu pháp mà sư có biết gì đâu. Nó coi cái lỗ trình tâm mới biết. Thì sư cãi ông, sư nói lỗ trình tâm là cái này là trí tuệ của Phật, nói qua nói lại, nó tới nói lui, nó qua nó về, nói tiếng Việt không à. Tôi đang nói đó, cái tự nhiên ông thầy cái ông vỗ ba sư, nói này sao tôi thấy cái dầu sư nó bật lên vậy. Ủa không hiểu ông nói cái gì. Rồi cái lát kìa, rồi câu chuyện xong xuôi rồi cái sư mới trở lại. Sư mới hỏi hồi nãy tôi với ông đó nói qua nó về, mà tôi thấy sư vỗ ba tôi hỏi sao mà cái giò bật lên. Thì ông nói rằng là tôi thấy cái chân sư thay vì để yên vậy, nó cong lên như vậy là sư nổi điên dữ lắm đó này. Tôi không cần biết sư nổi điên vì lý do gì, mà tôi biết sư nổi điên, sư bực bội ghê lắm, sư sân hận ghê lắm. Mà sư là ngu á, chẳng phải ông đó ngu đâu. Chà, mình đã bị ông đó ông trợn, cái bây giờ ông tới phiên ông thiền sư nữa. Tôi hỏi tại sao mà sư, ông nói tôi ngu. Thì bây giờ đó, ông nói cái gì đó, ông nói tiếng Việt, sư biết tiếng Việt thì dịch ra tiếng Anh cho tôi. Tôi đâu có biết tiếng Việt mà ông đâu không biết tiếng Anh. Xin lỗi dịch cha nó đi, bắt mới gì sư cãi. Cái chuyện ông nói là ông chê tôi, trong có chê sư đâu. Sư bực bội, sư sân hận chứ vậy. Nghĩa là sư cứ bán cái hết cho tôi. Cũng giống sư ngồi, ông nói cái gì, bán giật qua bên này, nói cái gì, giúp qua bên này, sư ngồi phải yên không. Tôi sư giữ chi để cái giò sư nó cong lên. Nó không có chuyện chữa đường, nó nhát vô mình chỉ cho nó khổ. Mà ông hoàn toàn không hỏi sư là nói cái gì, cái gì hết trơn. Ông hoàn toàn không nói, không hỏi sư là hồi nãy sư nói với ông nói tiếng Việt, nói cái gì gì. Ông chỉ nói, bây giờ ông kia ông hỏi cái gì đó, nói lại cho tôi. Ông nói ông nói tiếng Việt thì ông đâu biết tiếng Anh. Tôi nói tiếng Anh, tôi đâu biết tiếng Việt. Xin lỗi sư, ở giữa sư muốn gặp trời làm đất gì, sư muốn làm gì, khi muốn dịch gì sư cứ dịch theo ý của sư. Nói không, mà mình tôi phải nghe cho kỹ đặng tôi dịch cho chính xác. Ông nói chính xác cần chi chính xác, ông đâu ở với mình đây cả 2-3 tháng lần mà. Nếu mà tật thì mình sửa lại dễ, mà đâu có xó gì hết. Mà sư muốn đừng nói với tôi nữa, sư làm thinh sư sửa thôi. Chà, mình thấy mình hóa ra nó khôn thật cái gì ha. Tôi phải có trí tuệ thiệt là khôn chứ, mắc mới gì mình dính. Mà vậy á, cái tâm của mình là vậy đó. Hễ mà thấy chuyện bất bình ở giữa đường là mình cứ tới, mình xông vô mình mang vô cổ, cho nên phiền não nó dập mình chết cha chết ông luôn. Nhưng mà nhờ vậy rồi mình mới học chứ. Sư năm rồi sư qua bên Trần Thiền cũng vậy. Cái cô kia cô đập cửa ầm ầm ầm, sư ghét ai mà sư ngồi trong này mà sư soạn bài mà đập cửa, sư nổi điên lắm, khó chịu lắm, không có trả lời. Mà sư ngồi sư dịch thì sư mặc cái áo thu ở cái xà rông không à. Cô nghe không trả lời, có tống cửa cô vô luôn. Trời cha, bội sân hận mới dữ. Mình suy nghĩ tại sao mà hồi nãy mình ngồi yên, bây giờ khi mà nó bực rồi thôi làm có việc đâu có được đâu. Cái việc dịch con bài của mình á, là phải nghe cho kỹ cuộn băng rồi viết trở lại cho đàng hoàng tử tế, giống như sự đọc như thế này này. Mà bây giờ nó bực rồi làm không được. Đó. Sư mới suy nghĩ, trời ơi nãy mình thoải mái mình làm công chuyện mà bây giờ bực bội sân hận vậy. Bây giờ tại vì sao mình bực này? Có, mình học được cái bài học như là chắc vào trong cái ý của mình á, là ta gõ cửa mà ta làm thinh, có nghĩa là ta không muốn gõ cửa, đừng có gõ nữa. Và ngoài kia họ nói mình không gõ cửa chắc có lẽ sư bị cái chuyện gì họ tống cửa họ vô. Thành ra cái việc trước tiên mà khi mà lần sau á, ai mà gõ cửa là trả lời liền được để đó. Rồi tới sát cái cửa, đưa cái chân đè cái cửa cả đã. Tự nhiên cái tập mình khôn à, mình đè cái cửa rồi họ đâu có mở cửa được, có vậy không? Đó thì bây giờ có chuyện gì thì mình nói chuyện với họ được, tự nhiên mọi sự nó cũng yên à. Mình không ngồi trong này mình nói tao không trả lời, làm vậy là tao nhất định tao không trả lời. Mình sân si lên, phiền não lên, họ làm tới nơi tới chốn luôn à. Tội lắm, người Việt Nam thảm. Gõ cửa mà ông nghe sư trả lời chắc là sư bệnh trong, bệnh thiệt, bệnh điên trong á, ngủ sân. Thưa sư, con ngồi thiền thấy con suy nghĩ rất nhiều về người khác, chuyện xấu chuyện tốt của những người này. Bây giờ con nhận ra rằng những suy nghĩ này chẳng có ích lợi gì cả, mà tâm làm cho tâm mình đau khổ. Thiền sư nói đúng quá, đúng. Hiểu như vậy là phải lắm mà. Khi mình nhận ra rằng những điều mình nghĩ về người khác là không lợi lạc, gây thêm đau khổ cho mình, là bạn bắt đầu có trí tuệ rồi đấy. Thường thường lỗi của người khác đó thôi, mình nghĩ dữ lắm. Phân tách phê bình rồi mình chia ra rồi thấy rõ ràng lắm mà. Tại mình đứng ngoài mà tâm mình yên mà, mình thấy rõ lỗi của người khác lắm. Thì ông nói rằng hiểu được như vậy, khi suy nghĩ tới lỗi của người khác là mình mới nhận ra rằng là không lợi lạc và gây thêm đau khổ cho mình. Đó là trí tuệ. Quan sát tâm hoài, bạn sẽ nhận ra rằng những gì mình xét đoán suy diễn với người khác thật ra không đúng như sự thật về người này đâu. Thấy sự bất lợi và không chính xác của tâm xét đoán, tâm tôi bây giờ không muốn xét đoán, chỉ thích thú quan sát để hiểu thêm nữa về cái người trước mặt của tôi mà thôi. Tôi quan sát hoài cho thấy cái tâm xét đoán xuống đất tầm bậy không ạ. Vì vậy thôi bây giờ tôi không xét đoán nữa. Thấy một đối tượng nào tới, tôi để yên coi thử tâm mình nó suy nghĩ cái gì, rồi mình sẽ hiểu cái vấn đề như thế nào nó rõ ràng hơn. Có một bài phát nữa cũng liên quan tới vấn đề tham, sư kiếm chưa ra thôi, để khi nào rảnh đọc cho quý vị nghe. Trang 77, à đây, cục xà phòng. Sư con để cục xà phòng ra ngoài với ý định cho mọi người cùng xài trong cái bể nước công cộng á. Chuyện này sư có kể quý vị nghe rồi, bây giờ đọc lại quý vị nghe cái chuyện cho đầy đủ. Mỗi lần tới là tâm hướng về cục xà phòng của mình mà không để ý. Con mục đích con để ra ngoài để cho cả mọi người xài, nhưng mà khi con cần thì con hướng về đó con lấy cục xà phòng. Có lần thấy một vị đang dùng thì trong tâm này tức thì nó phản ứng: ủa sao mà xài xà phòng của tôi, bộ không biết xà phòng của người khác sao, bộ không có xà phòng hay sao, một cục xà phòng mà mua cũng nổi sao, làm uống sùng sùng vậy. Con quên phức là ý mình để ra cho tất cả mọi người xài. Từ đó con suy nghĩ, một cục xà phòng mà tâm còn dính mắc như vậy, nói chi tới kiến thức hay đến bản thân của chính mình. Thưa sư, tu hành mong diệt trừ tham sân si không dễ dàng và đơn giản chút nào. Trả lời đúng như vậy, ngã sở luôn luôn có mặt. Ngã sở là cái gì thuộc về mình á, gì của tôi, của ta đó, luôn luôn có mặt. Nên tôi vẫn thường dặn bạn nhớ đừng có thường phiền não, nó sẽ cười vào mặt bạn đấy. Đừng nghĩ rằng mình đã hay, đã giỏi rồi. Sự thực tập của mình không bao giờ đủ, trí tuệ còn yếu, còn non, phải tu nhiều, nhiều, nhiều hơn nữa. Tuy nhiên đây là điều hay, nếu hành giả nhận ra được tâm dính mắc của mình vào những cái tầm thường nhỏ nhặt nhất, chính nó giúp mình nhận ra rằng mình chưa hiểu gì bao nhiêu, mình phải tu thêm nữa. Những cái vật mà nhỏ nhặt mà mình bực bội, mình sân hận bởi vì ai đụng tới, vì tâm mình dính mắc, thì ông nói rằng điều đó có nghĩa cho thấy rằng mình tu chưa được bao nhiêu hết, mình cứ còn tu thêm nữa. Nếu mình nghĩ mình đã hay, đã giỏi thì mình sẽ thỏa mãn và bị mình không còn muốn tinh tấn tu tập thêm. Vì vậy ông nhắc là ông nói là cái sự tu tập của các bạn chưa đủ đâu, nhớ như vậy, hãy tu thêm nữa. Bởi vì sao? Bởi vì trí tuệ của mình nó còn yếu lắm, còn non lắm, đúng chuyện là tham sân si nó nhảy ra. Thưa sư, hồi trước tới giờ không để ý, bây giờ mới thấy tâm của con nó rất thích tàu hũ. Thấy món này được dọn ra là tâm xúi lấy cho nhiều. Đây là một sư cô trình pháp với quý vị. Dù biết rằng phải lấy vừa đủ để dành cho các huynh đệ khác, nhiều lần như vậy nhưng không ngăn tâm tham này được. Ở bên nhà con đâu có hư ăn dữ vậy, bây giờ qua mới thấy trời ơi quá xá quá xa. Trước giờ tàu hũ đâu có ăn nhầm gì, ở chùa con là biết bao nhiêu, có bao giờ thiếu đâu. Mà bây giờ qua đây trời ơi, khi nào mà tàu hũ mà dọn lên mà mình đứng xa xa mà tới đó mà thấy nó còn có chút xíu là tâm nó lo lắng, bồn chồn, nó khó chịu. Thường sư trả lời, phiền não luôn luôn có mặt. Đừng có nghĩ mình không hư ăn, không dính mắc vào món nào, ăn gì cũng xong. Món ăn là món tồi tàn, tôi thì ăn gì cũng được, mà coi chừng nó lộn đang lên đầu đây. Nói mình đừng nghĩ là mình ăn cái gì cũng được, phải đâu, tâm mình ghê lắm chứ không phải chơi. Đôi khi nhiều vị trình pháp nói với thiền sư, nói ôi thưa sư con xin trình cái phong, một cái chuyện rất là tồi tàn với cái chuyện ăn. Ông thiền sư nói ôi cho ăn không phải tồi tàn đâu, trời ơi ăn là phiền não ghê lắm, phiền não cái chuyện ăn á. Bất kỳ kinh nghiệm nào xảy ra, suy nghĩ nó chỉ là một hiện tượng tự nhiên, chấp nhận duy trì chánh niệm, đừng có ngăn chặn chi hết. Bởi vì sao? Bởi bản chất của phiền não rất là mạnh, con mình có muốn ngăn cũng không nổi. Bây giờ thấy tâm mình tham, biết tâm mình tham. Thấy mình hư ăn, biết tâm mình hư ăn. Tâm mình nó sân hận vì mất cái miếng ăn, biết tâm mình sân hận. Đó thì bây giờ chỉ có làm vậy thôi à. Làm hoài, tự nhiên bắt đầu mình có trí tuệ, mình hiểu. Hiểu cái chuyện không đáng mà mình làm bé xa to. Thì ông nói khi nào mà mình nổi sân á, mình nhắc nhở mình á, bây giờ mình đang làm cái gì này, mình có bé xé ra to không? Và đặt cái câu hỏi đó là 100 lần là hết 99 lần rưỡi là mình bé xé ra to. Không có cái chuyện gì mình làm sùm sùm ra. Và đôi khi câu chuyện cũng thật ra là dính chỉ tới mình nữa mà mình cũng làm sùm sùm. Đấy, bữa đó sư có đọc cho quý vị nghe cái bài mà cái cô kia, cô Trình Pháp, cô nói cô ưa khoe lắm, cô làm cái gì cô cũng khoe, còn cái cô này á thì muốn người ta khen. Tính phiền não đó quý vị. Thưa sư, con tự nguyện công tác chùi rửa nhà vệ sinh, cực khổ, hôi hám, nhưng mà chẳng mấy ai để ý, chẳng ai biết cả. Trong khi cái bà chùi hành lang thì người đi qua đi lại ai cũng tấm tắc khen, sa thú, very good, còn ngày cũng điền luôn. Ai kêu mình vô chùi cầu tiêu làm chi? Có ai sai đâu. Muốn làm cái hành Bồ Tát mà, vô chùi cầu tiêu. Trong đó chùi cầu tiêu không ai khen cả. Thấy người ta khen bà ngoài này, trời ơi bực bội. Nghe qua con bực bội sân hận, cho nên con tự an ủi, thôi kệ, mình phục vụ để mọi người được sung sướng, chắc chắn khi mình chết mình không đọa địa ngục. Còn nếu mình đã nổi tâm sân hận bực bội với cái bà kia, bây giờ thì mình đang vô địa ngục đó. Con tư duy như vậy thưa sư có đúng không? Mình cố gắng mình làm chuyện phước thiện, để sao lỡ mình cứ chết rồi mình còn đi lên. Mà người mình không muốn vô địa ngục, còn mà nếu như mà mình sân hận, mình bực bội với người ta là mình đang đi vô địa ngục đấy. Thường xuyên nói đúng quá, đúng quá. Là hỏi hiểu như vậy là rất là đúng. Người làm điều thiện tâm hoan hỷ có phước ngày, người làm ác tâm sân nhiều tâm khổ, tâm đang ở địa ngục đó. Đừng có chờ tới khi chết mới vô địa ngục. Mình làm những cái chuyện mà bất thiện á, mình làm cái chuyện ác á, tâm mình nó nhớ cho đâu phải không? Không quên đâu. Chỉ có mỗi lần mình nhớ thì nó làm cho mình khổ, bức tức mình khó chịu, mình đau khổ lắm. Thì ông nói mình đang ở trong địa ngục đi. Đừng có đợi tới khi mình chết mình mới vô địa ngục đâu. Cái người làm thiện, người làm phước, làm điều thiện tâm hoan hỷ là bạn có phước ngay tức thì. Nó khi mình làm phước, mình giúp đỡ ai, mình làm một cái công chuyện gì làm giúp cho người khác, người ta được hoan hỷ sung sướng, mình hoan hỷ cái phước mình làm rộng đó, mình phước mình đó rồi đấy. Trạng thái tâm mình nó hoan hỷ. Hoặc giả là mình cho mà mình không mong đợi gì hết trơn, mình cố tập cái hành xả bỏ, mình hoan hỷ với cái chuyện mình làm đó, tâm mình có phước rồi đấy. Còn ngược lại, người làm ác tham sân nhiều tâm khổ, tâm đang ở địa ngục. Tâm lý ai cũng muốn được người khác khen, muốn người ta công nhận chuyện mình làm là hay, là tốt, là đúng. Đây là một trong tám pháp thế gian, đó là được lợi mất lợi, được danh mất danh, được khen bị chê, hạnh phúc đau khổ. Đây là cái tám pháp thường tình, gọi là tám ngọn gió đời đó. Hễ khi mà ta khen mình là mình sung sướng lắm, mà hễ mà ta chê mình là mình không vui. Hãy xem những gì người khác nói, khen hay chê chỉ là những niệm suy nghĩ lăng tăng khởi lên trong tâm họ, thúc họ phát ra lời. Thấy đâu họ nói đó, chứ nói xong là họ quên ngay, chẳng bao giờ suy nghĩ tới mình một phút một giây nào cả. Ông nói khi nào người ta khen mình á, nghĩ ra ôi sao, trời, nghĩ tới đâu họ nói tới đó à. Cái này là trong tâm họ nó phát ra rồi, giống như gió thoảng qua vậy, nó lên rồi nó tắt à. Khen hay chê chỉ là những niệm suy nghĩ lăng tăng khởi lên trong tâm của người này, thúc họ phát ra lời. Họ thấy đâu họ nói đó, chứ nói xong là họ quên ngay. Họ chẳng nhớ hay suy nghĩ gì một phút một giây nào cả. Tại sao? Tại họ quá bận rộn suy nghĩ tới chuyện phiền não của họ, có thì giờ đâu mà nghĩ tới mình hay là tới người khác. Vì vậy quý vị nghe một câu ông nói rằng, khi mà mình tu tập đó, mà mình hiểu mình đó, thì người ta khen mình không vui, mà người ta chê mình không buồn. Tại vì mình hiểu mình rất là rõ mà. Mình thánh thiện tới ngang nào, mình tốt tới ngang nào mình biết, thì mình xấu tới ngang nào mình cũng rõ nữa. Thành ra khi mà cái người mà có trí tuệ, người ta khen người ta muốn làm gì làm cái chuyện đó. Mình nghe thì mình nghe vậy thôi, chứ còn cái tâm mình không có hồ hởi. Còn cái người mà không tu, nghe người ta khen, ôi mình nức nở dữ lắm, mình sướng lắm. Vì vậy đến khi người ta chê lại là mình bực bội, mình khó chịu. Đây là một cái bài pháp mà cái cô này, cô nói cô đi làm việc với người lớn tuổi. Cô rút kinh nghiệm, cô nói: thưa thầy, con có cơ hội làm việc chung với những người lớn tuổi, những người vô chùa tu để thành sư hay sư cô, tu lúc tuổi đã chết chịu. Ba chuyện mà những người này nên tránh. Đây là cái phần trình pháp cho nghe quý vị. Họ nói cái gì, chuyện của họ, quý vị nghe có đúng không này? Thưa thầy, con có cơ hội làm việc chung với người lớn tuổi, là người già, vô chùa tu để thở thành sư hay thành sư cô. Những người này đã lớn tuổi rồi, Ba chuyện mà những người này nên tránh, tức là người những người này phải đừng có làm, đó là quá dính mắc vô cái ta, dễ nóng giận vì muốn người khác theo mình. Đây là tâm trạng của người lớn tuổi mà vô tu đó. Cổ này nói vậy là dính mắc vào cái ta. Thứ hai nữa là dễ nóng giận vì muốn người khác theo mình. Cái thứ ba, những vị này rất bảo thủ, chấp giữ vào ý của mình, chẳng bao giờ biết mở rộng tâm ra. Đó là những cái gì con quan sát và học được từ những người lớn tuổi xuất gia vô chùa ở, bởi cái người mà trình pháp và cũng người già nữa, cũng xuất gia lúc lớn tuổi, thành ra cũng giống như đồng thuyền đồng hội á, dòm người khác biết là biết cái lỗi mà cái người lớn tuổi. Hai điều mà những người này cần làm đó là sống hài hòa với những người khác, tập hạnh buông bỏ. Vì vậy, vì con là một cái người già trong số những cái người già mà lớn tuổi rồi mới vô tu, do đó để tập hạnh buông bỏ, một lần con lên chánh điện tụng kinh với người khác, mỗi người đi vô ngồi vào chỗ của mình như thường lệ. Khi đến chỗ mình hay ngồi, con thấy có ai đó đã chiếm mất, tâm nổi sân muốn đuổi họ đi, nhưng một tâm khác lại nói mai mốt mình chết chỗ này ai ngồi. Nghĩ được như thế, tâm yên và không muốn đuổi người ta đi nữa. Câu này cô nói là người mà lớn tuổi là cần phải làm hai chuyện phải làm, đó là sống hài hòa với người khác và tập hành buông bỏ. Bây giờ con là cũng người lớn tuổi vô tu, do đó con ráng tập hành buông bỏ. Thế nếu như người nào mà giành chỗ của con thì con nói thôi, bữa nào mình chết thì cái chỗ này cũng để trống thôi ạ, đừng có giành cái việc chi cho nó khổ. Thiền sư nghe cô này, cô trình pháp xong rồi thiền sư mới góp ý. Thiền sư nói: cô ơi, đừng có đợi tới chết, mà khi còn sống đây nên tự hỏi cái chỗ này phải chỗ của mình không. Chỗ này là chỗ của chùa mà, ai cho mình chỗ này mà nói là của tôi. Cái này con nói đợi tới khi mình chết thì chỗ này để trống. Mà ông thiền sư nói khoan, đừng đợi tới chết, bây giờ đây nè, tọa cũ chỗ đồ ngồi là của chùa mà, tọa cũ là của chùa mà, điểm là ngồi tất cả đều của chùa hết, ai cho mình đâu mà mình nói là của mình. Nhưng mà vậy đó, đấy là cái bản chất của cái tâm mà phiền não là vậy. Để mình giành được một vài lần là mình nói là của mình, do đến khi mà ai đụng tới mình không chịu nổi. Thì hòa thượng mà Sư Minh đó nói rằng là khi mà mình giữ cái ý trong này là của mình, cái gì của mình hết á, đây là cái tư cách của bàn sanh, súc sanh đó. Mình chết mình giữ cái ý này trong tâm á, là mình đi xuống, mình đi tái sanh vào làm súc sanh á. Là bởi vì ngài nói rằng là quý vị thấy con chó không? Con chó ở nhà gì của nó đâu? Đó, mà mình nuôi nó ở trong nhà đó. Là bữa khác con chó nào tới nó cắn chết rồi, bởi vì nó nhà của nó mà. Thì cái tâm của súc vật là như vậy. Thành ra mình đi mình thấy cái gì đó người ta để đó, rồi mình nói là của mình, hay là người ta cho mình sử dụng một thời gian, rồi mình nói có tôi, mình làm cái thói quen hoài đó, tâm đó là tâm của súc sanh đó, tâm của bản sanh là mình chết đi với tâm đó là mình sẽ đi làm và là trở thành là thú đó, sanh vào quái người là làm thú. Bây giờ đây nói một bài khác nữa. Cô này là cái cô mà nói rằng là tôi thiền bên Sửu Minh, sao tôi thấy tâm tham tâm sân quá trời quá đất à. Cô trình một cái câu chuyện, cô nói là: thưa sư, trong buổi trình pháp vừa rồi con có nghe thầy nói về tâm sân, làm con nhớ một cái câu chuyện xảy ra lúc còn nhỏ. Tôi tu thiền bên đó có ai nói ba cái chuyện này đâu, mà tôi về bên này tôi nghe trình pháp và nói thầy tham sân nó hoài đó. Thì vừa rồi nghe ông nói về tâm sân, tự nhiên tôi nhớ một cái câu chuyện xảy ra. Con chơi với người anh này có tính ưa chọc ghẹo lúc nhỏ đó. Hai anh em chơi với nhau mà ông này thì ưa chọc ghẹo lắm. Bị chọc con nổi sân, bây giờ trong tay cầm cái kéo con vút vô mặt ông á. Rất may anh tránh được, không bị thương tích gì. Nếu kéo mà văng vô mắt hoặc vô mặt làm cho anh bị thương tích thì bây giờ con sẽ vô cùng ân hận đấy. Câu chuyện là câu chuyện xảy ra lúc nhỏ rồi, chỉ một chút sân hận thôi là sẵn đồ trong tay là mình ném mình dục vào mặt người ta. Thưa thầy, con thấy tâm sân vô cùng tàn ác, nó chỉ muốn tiêu hủy đối tượng, dù đó là anh, là chị, là em, thân bằng quyến thuộc, là cha mẹ mình, nó không cần biết. Khi mà tâm sân nó nổi lên rồi là nó bất chấp bất kể, nó làm cho hả dạ cái đã. Thiền sư nói rất may cho hành giả, nếu mà bạn có một cây súng trong tay thay vì kéo, chắc là ông kia về chầu Diêm Vương rồi đấy. thì mình kéo thì mình muốn giục thì mình còn giữ tay, chứ còn hễ mình cầm súng là bắn. Thành ra quý vị thấy ở bên Mỹ người ta giết nhau vậy nhiều là vậy, nổi điên là cầm súng bắn à. Ông tổng thống Mỹ ông nói trong cái thời buổi này là hễ mà cứ vài ba tuần là có một cái nạn mà nó giết, mà giết hàng loạt à, nổi sân mà. Mà khi mà giết như vậy thì cái tâm nó không phải là bao nhiêu cái mấy cái hãng mà truyền hình rồi lãng chiếu tận nơi tận chỗ cho mình coi. Trời, mình thấy nhiều cái cảnh nó kinh hoàng, nó cha mẹ khóc lóc à. Nhất là mấy đứa nhỏ nó bị giết á. Giết một cách vô tội vạ đó, nổi sân lên là vậy thôi. Thì nhớ câu chuyện cái cô bà kia, bà là một cái người vợ của một cái ông đó, là ông mục sư là nổi tiếng vô cùng. Một lần mà ông đi ông giảng là có mấy chục ngàn người đi nghe ông á. Rồi tại vì mục sư bên Mỹ là có vợ, rồi mục sư bên Mỹ là có gia đình, rồi có nhà có cửa rồi, người ta chiếu cái nhà của ông cũng đẹp rồi. Vậy mà không biết câu chuyện xảy ra làm sao đó, không biết bà canh tức ông bị cái chuyện gì đó, bà ghen, bà chắc có lẽ là ông có cái chuyện gì ông nói qua nói lại, mà người ta tất cả mọi người đều nói là ông này rất là đàng hoàng tử tế, ông có cái ý mà đánh trả tầm bậy bạ đâu. Vậy mà bà nổi điên, bà vợ bà nổi điên, bà tức đợi ngủ bắn nát mặt nát mày luôn rồi. Bắn xong rồi cái bà lấy chiếc xe bà chạy bà trốn đó. Thì lúc mà tới cái giờ mà ông đi giảng người ta chờ hoài cũng được, người ta kêu về nhà thì điện thoại không có reo rồi, không ai trả lời được cái nọ. Cái cuối cùng cảnh sát nó tới thì cái việc trước tiên là nó coi thử là xung quanh thử là có cái dấu vết gì người ở ngoài người ta phá vô không, thì nó không thấy. Vô trong nghe mùi biết là có người chết rồi thì nó vô nó coi, thì nó dòm nó thấy không thấy nhau. Thì cái việc đầu tiên á mà cảnh sát nó làm là nghi cái người gần nhất, hoặc cha mẹ hoặc giả là vợ chồng con cái, thì kiếm bà này không thấy, kiếm bà vợ ông không thấy. Nó tiêu đi khắp nơi rồi nó không kiếm ra chiếc xe của bà nữa. Thì nó báo động lên, nó mới là tìm kiếm, cuối cùng nó nhận, nó thấy được chiếc xe của bà là ở trong cái tiểu bang mà là quê mẹ của bà đó, chỗ mà gia đình của bà đó. Tức khi bà lấy chồng, bà ở cái bang đó, rồi bà giết ông này xong rồi bà lấy chiếc xe nhà rồi chạy tuốt về nhà mà đúng. Khi mà gì đây mà người ta hỏi bà đó, tại vì sao mà bà là một cái người mà gọi là có địa vị trong xã hội, mà ông mục sư mà bà cũng mục sư nữa, đôi khi bà cũng lên bà làm lễ pháp đám cưới để cho cả mọi người rồi, vậy rồi bà có con cái đàng hoàng tử tế, mà sao mà bà nỡ đăng tâm mà bà giết ông như vậy. Thì bà nói rằng là tôi có rất nhiều bằng chứ, là ông bây giờ ông thương người khác, ông thương người khác, ông còn thương tôi nữa, có lẽ là ông sẽ bỏ tôi. Tôi biết như vậy, người ngoài thì không biết, nhưng mà tôi ở gần ông tôi biết ông sẽ bỏ tôi. Mà cái ý rằng là ông sẽ bỏ tôi đó, làm đó là cái điều mà tôi chịu không nổi. Thành là một là ông chết, hai tôi chết, có vậy thôi. Vì vậy cái niềm mà sân hận của tôi giết ông chết là bởi một lý do là tôi không muốn ông thương ai hết ngoài tôi. Quý vị thấy không? Từ cái tâm luyến ái mà đưa tới cái tâm sân hận đó. Rồi hỏi bà có, bây giờ bà có ăn năn, bà có cảm thấy là hối hận về cái chuyện bà làm? Mà nó không. Khi mà cảnh sát mà tới, khi mà xe cảnh sát mà lảng vảng ở ngoài chỗ mà cái căn nhà của ba mẹ tôi là tôi biết, cảnh sát biết rồi. Là tôi đi ra là tôi tự thú, tôi nói tôi giết ổng. Tại vì tôi vì cái cơn canh tức của tôi dữ quá, tôi không chịu nổi. Tôi thương ông rất là dữ, vì vậy tôi không muốn một người đàn bà nào lại thương ông nữa. Mỗi khi giao tiếp, con phải để ý đến cử chỉ hành động, dùng tâm từ tư duy về những gì Phật dạy để giảm bớt sân hận phiền não. Bây giờ học được pháp hành này, con quan sát sự suy nghĩ, quan sát cảm xúc, quan sát cảm thọ lúc sân sanh lên. Cô này cô nói rằng bây giờ nhớ tới cái chuyện hồi xưa đó, mình chỉ còn trong tích tắc là mình giết anh mình rồi. Thì bây giờ mỗi lần mà giao tiếp là phải để ý tới cử chỉ hành động, rồi lâu lâu phải tập tâm từ tư duy những gì Phật dạy để mà nó giảm bớt cái tâm sân. Nhưng mà cô nói đâu có được, làm không nổi, tâm sân lâu lâu nó cũng ụp lên à. Thế bây giờ mình kiếm ra được đây là phương pháp hành này. Đó là quan sát tâm suy nghĩ, quan sát thường xuyên tâm suy nghĩ, quan sát cảm xúc cảm thọ lúc tâm sân sanh lên. Và con nghĩ rằng, con hy vọng là cái pháp hành này nó giúp đỡ con. Thường sư nói làm vậy đúng rồi, nhưng tôi muốn hành giả hiểu khi sân có mặt nó sai mình làm những chuyện điên khùng tàn ác. Điều này xảy ra cho mọi người chứ không riêng gì đối với cá nhân của cô đâu. Tuy nhiên phải hiểu sân chỉ là sân, không phải tôi sân. Phiền não là phiền não, đó là một hiện tượng tự nhiên, và bạn cũng chẳng có trách nhiệm vì cái chuyện này cả. Tâm sân là tâm sân thôi. Khi mà nó nổi lên thì nó làm vậy rồi. Cô đừng có giữ cái ý trong tâm là tại sao mình sân như vậy, mình sân hận dữ quá, mình xích giết anh mình quý cái nọ. Mấy cái ý này bỏ đi, mà chỉ nhắc mình này, tâm sân là tâm sân. Sân là một hiện tượng tự nhiên, nó không phải là tôi sân. Đừng có đem tôi vô, tôi ta vô. Nếu mình đem tôi ta vô thì mình cứ tâm của mình nó cứ buồn khổ, nó cắn rứt suốt đời. Phiền não là phiền não, là một hiện tượng tự nhiên, bạn không có trách nhiệm gì cả trong này. Không trách nhiệm theo cái nghĩa là nó là có điều kiện như vậy thì nó phục lên à. Bổn phận của bạn là nếu mà có trách nhiệm là ráng tu tập cho có trí tuệ để mà phiền não nó không có khởi lên nữa. Có một cái ông đại hàng, ông muốn gặp ông thiền sư, ông muốn nói ông thiền sư, ông nói rằng là tôi muốn thưa với thiền sư một cái câu chuyện nó xảy ra cũng mấy chục năm rồi mà nó đeo nếu trong tâm tôi hoài, làm cho tôi khổ hết sức. Ông nói tôi là gia đình Phật tử từ nhỏ tới lớn, ba mẹ tôi cũng biết người là người biết tu hành như vậy đó, nó cũng khuyên sợ lơn tôi làm những cái chuyện mà không nên làm. Mà tôi nhớ là hồi xưa đó, có một lần đó, ông nói rằng là ông đi chơi đó với bạn bè đó, rồi cái tự nhiên ông thấy con rắn, thấy con rắn cái hoảng, bạn la lên nói chừng rắn. Thì khi ông quay lại thì con rắn đứng gần ông rồi. Lúc mà trong lúc mà hốt hoảng như vậy thì ông xoay qua xe về, ông thấy cục đá. Ông ý của ông là lấy cục đá để mà giục con rắn mà thôi, cho nó chạy, nó đừng có táp ông á. Nhưng mà không, giục cái một cái rắn chết luôn, đập đồng rắn, rắn chết mất tiêu. Thì từ đó là ông cứ bị trong tâm nó cứ bị cái chuyện đó, nó ám ảnh à, làm cho ông phiền não đau khổ. Ông gặp thiền sư hỏi bây giờ đó bây giờ phải làm sao. Thiền sư nói cái chuyện nó xảy ra mấy chục năm rồi mà nói hoài nó bảo không được. Cái cuối cùng thiền sư nói tôi mới hỏi ông một câu, ai giết con rắn? Ông giết rồi tâm sân giết. Khi mà ông thiền sư ông khuyên rồi không được thì ông hỏi quay trở lại đấy. Thì cái ông này ông nói lúc bây giờ tôi sợ quá tôi mới làm như vậy. Thì ông thiền sư nói tôi sợ là tâm sân, thấy không? Như vậy là tâm sân mà. Sư anh có buồn khổ, anh có đeo nếu anh có nói rằng của anh cũng không giải quyết được vấn đề. Anh chỉ nhắc nhở anh rằng là vì lúc bây giờ mình quá sợ hãi, đó là tâm sân. Vì tâm sân cho đó mình giết người ta thì thôi bỏ, mình ráng mình tu cho có trí tuệ. Chứ bây giờ làm sao, tâm sân mà, tâm sân giết chứ không phải mình giết. Rồi có một cô khác nữa, cô nói con đang ngồi, con câu chuyện xảy ra lâu rồi, ngồi lặt rau lặt đồ gì đó không biết, ngồi dưới đất á, rồi mới đi chợ về mà trong cái rổ, trong cái giỏ đồ ăn nó còn cá còn thịt gì đấy, có con mèo nó đi lăng xăng à, mèo đẹp lắm, mèo dễ thương lắm, mèo cô nuôi mà, cô cứ đuổi nó đi, nó không đi, tức còn nói tức cái giò giúp nó một cái, giúp tung bùm trúng cái lu nước bể đầu chết ngay tại chỗ. Nó nói trời ơi, khi thấy con mèo chết cái tâm con hoảng quá. Câu chuyện đó là nó xảy ra rồi, bây giờ nghe ông thầy kể nói chuyện ông đại hàng thì cô nhớ tới cái chuyện đó. Ông thầy cũng nhắc, thấy không, tất cả đây là do tâm sân không ạ. Đúng ra là mình không chịu trách nhiệm vì những cái hành vi cử chỉ này, tâm sân mà. Bây giờ mình nói mình làm, mình đâu có làm, tâm sân lúc đó nó sai xử mình mà. Thì bổn phận của mình nếu là người tu tập nhớ tu cho có tính nghiệm, có trí tuệ, thì trí tuệ sẽ giải quyết tâm sân cho mình, không làm gì được. Nghe một hai câu chuyện đó, ông thiền sư ông kể câu chuyện của ông nói lúc tôi còn nhớ, lúc còn cư sĩ và lúc ấy còn trẻ, đi chơi đêm về uống rượu say và tôi muốn ngủ, chị tôi không biết đang làm gì nhưng làm ầm ầm, tôi rất là khó chịu. Ông nói tôi nằm bên này, tôi uống rượu say, trẻ mà chơi về uống rượu say, nằm bên này mệt quá muốn ngủ, mà bà bên kia không biết bà làm cái gì mà lôi mấy cái học ra, lôi vô lôi ra, lôi vô lôi ra hoài, ầm 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 ầm. Nằm bên này tôi nói bà làm ơn bà làm nhẹ nhẹ chút tôi để cho tôi ngủ, nhưng bây giờ bà cũng nổi sân, bà càng làm ầm ầm nữa. Thế là tôi nổi điên xong tới đánh cho bà một cái vào mặt, cào máu mũi, bà ta khóc quá chừng mà nói mày tu hành gì mà mày ác ôn vậy. Nó tức quá là tức, lúc đó là ông lúc đó chưa tu, chưa có tu, nó chưa có tu, Ông nói trời ơi, nó bà làm bực bội mình khó chịu, mình sân hận quá rồi ông đó, đánh bà luôn. Bây giờ nhớ lại tôi không thấy ân hận chút nào, vì đâu phải tôi, phải không? Tâm sân xúi tôi có hành vi cử chỉ như thế thôi. Đây là sinh hoạt tự nhiên của thân tâm mà không có ai trong này cả. Quý vị nhớ tới câu chuyện của quý vị đau khổ. Còn cá nhân tôi không. Tôi nghĩ lúc, tại vì lúc đó mình không tu mà. Lúc đó mình chưa tu, thì tâm tham tâm sân của mình rất là nhiều. Tâm tham tâm sân thì nó sẽ sinh hoạt một cách tự nhiên như thế thôi à. Mình chặn nó không được. Không có ai trong này cả. Hiểu được rồi, tôi như để xuống một gánh nặng, bằng không tôi cũng sẽ ăn năn hối hận suốt cả cuộc đời như các vị hành giả. Vì vậy ông khuyên, ông thường nói rằng là khi mình làm cái chuyện gì mà kêu bằng là ác đức á, rồi bây giờ mình ngồi thiền mình nhớ lại chuyện ác mà chuyện làm cho mình đau khổ, làm cho mình cứ là bị ám ảnh hoài á, thì ông nhắc mình nói chuyện qua rồi, mình nhắc mình vậy. Cái chuyện khi mình làm, như trong khi mà mình làm những hành vi cử chỉ đó, lúc đó là tâm si của mình nó rất là nhiều. Mà tại vì sao mà tâm si nhiều? Là có trí tuệ đâu mà tâm si không nhiều. Tâm si không nhiều là vì mình không có trí tuệ. Mà mình có tu đâu mà có trí tuệ. Hiểu được như vậy thì mình nghĩ rằng tại vì lúc đó là mình si mê quá, do đó mình làm những hành vi cử chỉ bỏ, đừng phải nhớ nữa. Bây giờ mình biết rồi, biết cái gì là bậy, mình ráng mình tu. Tu để rồi lần trong tương lai tới này mình đừng làm cái chuyện đó nữa. Cái ngu dốt của cái người thế gian là cứ đem những cái câu chuyện mà nó ám ảnh mình, nó đem rồi suy nghĩ hoài. Rồi nói tôi đã làm như vậy, tôi đã làm cái chuyện sai trái, tôi làm ác vân vân. Mình càng suy nghĩ mình càng đau khổ. Vậy chuyện sai rồi biết rồi, nhắc nhở mình lần sau đừng làm nữa. Mà lần sau nó làm nữa mình cũng phải tha thứ cho mình, là bởi tại vì mình phiền não mà. Hồi xưa lúc còn trẻ tôi từng làm biết bao nhiêu chuyện tồi tệ trong khu phố Tàu mà tôi lớn lên. Lúc mới bắt đầu tu, mỗi lần đi ngang khu phố Tàu tôi từng quậy phá tâm bức xúc khổ sở vì nhớ chuyện cũ. Cứ mỗi lần như vậy là tôi quan sát tâm. Quan sát hoài tôi bắt đầu hiểu, đây chỉ là những suy niệm suy nghĩ lăng tăng, và nó là đầu mối tạo nên những cảm xúc đau khổ. Tâm bây giờ suy nghĩ, ta đã làm điều sai trái, tôi bậy, tôi hư, tôi xấu quá, bạn đem tôi ta vào là phiền não sanh lên. Suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, không phải tôi. Nhớ tưởng là tâm chứ cũng không phải tôi nữa. Câu chuyện nó xảy ra rồi, xong rồi. Nhưng bây giờ cái tâm mình nó nhớ lại, thì nhắc mình rằng bây giờ cái câu chuyện là xong rồi, mà bây giờ cái gì đang có mặt là cái tâm đang nhớ tưởng. Tâm nhớ tưởng này không phải của mình. Khi có điều kiện thì nó khởi sanh. Tâm suy nghĩ cũng không phải của mình. Khi có điều kiện nó khởi sanh. Ghi nhận biết được như vậy thì mình mới yên. Còn mà nếu mình đem tôi ta vào thì ông nói mình đau khổ cả suốt đời. Vì vậy cái người mà không tu á, làm một cái chuyện gì mà tồi tệ á, rồi mình nhớ hết cả cuộc đời, rồi mình đem theo phải sao đây? Khi mình chết mà ai mà nhắc mình cái chuyện đó là tự nhiên mình nhớ lại à? Mà mình nhớ lại thì phải mình đau khổ không? Sư nhớ có một cái câu chuyện xảy ra trong gia đình sư đó. Có một cái người đó tự nhiên không mà sư không có ở Việt Nam lâu, sư không biết. Đến khi mà sư về, lúc mà ba sư mất thì cái anh đó ảnh mới tới. Anh tới anh thắp nhang, ba sư đang nằm đó, anh tới anh thắp nhang. Anh khấn, anh nói rằng là thưa ông, lúc mà ông còn sống con làm những cái chuyện tồi tệ, con nói những cái lời mà bất kính với bác, rồi bị kia nọ, rồi bây giờ con hối hận quá mà con không biết làm sao. Anh khóc lóc ngồi đó. Thì sư hỏi có chuyện gì vậy, thì nói là hồi xưa đó bác có nhờ tôi làm một chuyện này mà tôi ăn gian cái lý tiền của bác, rồi về tôi nói với bác, tôi cãi cọ, tôi chửi bác, rồi cái nọ đủ thứ chuyện à. Tôi nói bây giờ bác nằm yên đóng rồi, bây giờ nói cái gì nữa đó. Anh có nói gì thì bác cũng làm thinh thôi, có vậy không? Thì anh nhớ anh nhắc vậy là bậy rồi không? Nhưng mà vì ông không có tu, mình sao mình kêu ông quan sát tâm được? Ông có biết tâm là cái gì đâu mà quan sát. Rồi tôi hỏi có phải lúc đó anh nhậu lên không mới làm vậy không? Dạ phải. Thôi bây giờ ráng đừng nhậu nữa. Nó bỏ không được đâu. Bỏ không được thôi ráng chịu chứ biết làm sao giờ. Thôi đủ rồi hả quý vị? Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.